Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2024, mồng 1 Tết Giáp Thìn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6 từ câu 25 đến câu 34. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm một chút, dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây, tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định rằng cha anh em trên trời thừa biết anh em cần những gì. Đức Giáo Hoàng Francisco đã tin tưởng và khẳng định rằng Chúa biết chúng ta cần được chúc lành biết bao. Đó là nhu cầu của con người, nhu cầu được Thiên Chúa chúc lành và nhu cầu được chúc lành cho nhau. Thật vậy, trong mỗi thánh lễ có tới 4 lần linh mục nói Chúa ở cùng anh chị em. Đây là một lời chào, nhưng cũng là lời chúc. Qua câu chào chúc này, linh mục tuyên bố với cộng đoàn rằng Thiên Chúa đang hiện diện thực sự ở tại đây. Vì chính Chúa Giêsu đã hứa, ở đâu có 2-3 người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Và trong sự hiện diện này, chính Thiên Chúa chúc bình an cho chúng ta. Và tiếp đến khi thừa tác viên sướng lên, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau, nghĩa là sau khi chúng ta được Thiên Chúa chúc lành, thì chính chúng ta cũng hãy chúc bình an cho nhau. Và bình an đó luôn có Chúa hiện diện. Vì thế, cuối thánh lễ, chúng ta được nghe linh mục nói, chúc anh chị em đi bình an. Đây là lời chúc lành, hơn nữa còn là một mệnh lệnh lên đường. Mệnh lệnh này mời gọi mỗi người chúng ta, sau khi đã lãnh nhận ân sủng bình an của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng hãy lên đường mang bình an đến cho người khác. Vậy chúng ta mang bình an và hạnh phúc đến cho mọi người như thế nào? Bài hát với tựa đề Chúa cười cho con an tâm. Khi được hỏi sao lại đặt tựa đề bài hát như vậy, nhạc sĩ đã trả lời như sau: Thưa cha, là mỗi lần con đi nhà thờ mà thấy các cha cau có hình sự là con sợ lắm. Rồi khi về nhà mà thấy vợ con nó cau có im lặng, con cũng sợ lắm. Chưa hết, con của con nó cau có, con cũng sợ luôn. Nhạc sĩ chia sẻ tiếp rằng, bầu khí của một giáo xứ vui vẻ, ấm cúng là do cha xứ cởi mở với anh chị em giáo dân. Thế tới nhà thờ mà thấy cha xứ vui vẻ, ân cần là mọi người cùng vui. Nhưng nếu thấy cha xứ hình sự là mọi người không dám tới gần. Bầu khí gia đình cũng thế, về nhà mà vợ con vui vẻ là mình cũng vui. Quả vậy, gia đình hay giáo xứ mà có tiếng cười là bình an và hạnh phúc luôn luôn hiện diện. Hôm nay là ngày đầu năm mới, là ngày chúng ta được Chúa của mùa xuân chúc lành và ban bình an một cách đặc biệt cho chúng ta. Và Ngài cũng mời gọi chúng ta cầu cho nhau được bình an và hạnh phúc. Tuy nhiên, lời Chúa Giêsu đã nhắc nhở rằng, trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ cho thêm. Nghĩa là, lời cầu chúc bình an và hạnh phúc ở đây không chỉ là cầu cho có đủ cơm áo gạo tiền để khỏi phải lo lắng ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây, nhưng là cầu chúc sự bình an và hạnh phúc có Chúa hiện diện trong gia đình của mình. Ngày xưa người ta thường nói, một túp lều chăn hai trái tim vàng. Câu nói này không xúi anh chị em đi tìm một mái lều chăn, nhưng mời gọi anh chị em đặt thứ tự ưu tiên cho gia đình của mình. Chúa Giêsu đã nói, trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Thiên Chúa chính là hạnh phúc và bình an. Thế nên, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy đặt hạnh phúc và bình an của gia đình mình lên trên hết, ưu tiên nhất, còn các thứ khác, chính Chúa sẽ ban cho chúng ta sau. Sự bình an và hạnh phúc đó được hiểu là bình an và hạnh phúc nước trời được thành hình nơi thế gian này trong một gia đình sống tốt lành. Để làm được như vậy, thì Thiên Chúa phải hiện diện ở chỗ ưu tiên trong con người và công việc của chúng ta, rồi mới đến công việc của ăn và các mối tương quan khác. Nếu đảo lộn trật tự này, tức là chúng ta đang đi ngược thánh ý Thiên Chúa và chương trình của Người. Đúng vậy, nếu nhớ lại những lời cầu chúc của chúng ta dành cho nhau suốt bao năm qua, thì hầu như chúng ta đều cầu chúc ngược lại. Hầu hết đều chỉ nhắm đến công ăn việc làm, chứ ít đặt trọng tâm của việc tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài. Không chỉ là lời chúc cho nhau thôi, nhưng chính bản thân chúng ta cũng thực hiện điều đó thường xuyên. Đôi khi sẵn sàng bỏ ra 2 tiếng để đi xem phim, nhưng 10 phút đọc kinh gia đình thì phải làm cho nhanh rồi đi. Đi xem ca nhạc thì dám bỏ tiền ra mua cho được hàng ghế đầu, còn đi lễ nhà thờ thì chui xuống tận hàng ghế sau cùng. Tất cả những điều đó cho thấy chúng ta chú trọng và quan tâm đến cái tùy phụ nhiều hơn là cái chính yếu, đó là tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài. Chính vì thế mà chúng ta mất bình an trong cuộc sống khi những cái ăn, cái uống, cái mặc, cái giải trí đó bị thiếu thốn. Vì thế, nhìn lại một năm cũ đã qua và đứng trước một năm mới đang đến, chúng ta có dự định tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài không? Hay chúng ta chỉ dự định cho những kế hoạch tìm kiếm quyền lực, tiền tài, địa vị và danh vọng, đến nỗi không còn thời gian để đọc kinh gia đình, đi lễ, xin tội, vân vân. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ưu tiên chọn Chúa hơn là chọn tiền bạc, giải trí và công việc, để chúng con có bình an là sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết ưu tiên tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, để mọi thứ khác Chúa sẽ ban cho chúng con, còn hơn lòng chúng con mong đợi. Amen.
Chúa cười cho con an tâm, vì đời con tâm tôi vây cùng. Chúa cười cho con an tâm, vì đời con buồn nhiều vui ít. Ngài ơi xin hãy mỉm cười, dìu con theo bước chân Người, tựa vào lòng Cha, con vui sướng không còn sợ chi. Vì Chúa chính là niềm vui, vì Chúa chính luôn cậy trông, với ơn tuôn tràn, ôi diệu vời tình Chúa thương con. Ngài ơi xin thương nó
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican. Kết thúc khóa họp của Hội đồng Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha. Chiều ngày 7 tháng 2 vừa qua, khóa họp của Đức Thánh Cha Francisco với Hội đồng chính Hồng y cố vấn của Ngài đã kết thúc sau 3 ngày nhóm họp tại nhà trọ Thánh Marta, nơi Ngài cư ngụ. Trong khóa họp, sáng ngày 5 tháng 2, các vị đã trao đổi về vai trò của phụ nữ trong giáo hội, đặc biệt với sự góp ý của một nữ tu, một trinh nữ thánh hiến và đặc biệt là tiến sĩ Jill Bailey Wells, giám mục của giáo hội Anh giáo và là phó tổng thư ký của Liên hiệp Anh giáo. Ban chiều cùng ngày, cuộc thảo luận xoay quanh những hành trình thượng hội đồng giám mục hiện nay, đặc biệt là hành trình của giáo hội Hoàng Vũ. Ngày 6 tháng 2, bàn về đề tài loan báo tin mừng với bài tường trình của hai vị quyền tổng trưởng của hội đồng là Đức Tổng giám mục Gino Fisichella và Đức Hồng y Luis Antonio Tacle, gọi là quyền tổng trưởng vì chính Đức Thánh Cha là tổng trưởng của bộ này, theo tông hiến mới về giáo triều Roma do Ngài ban hành. Chiều ngày thứ Tư, mùng 7 tháng 2, cuộc họp đào sâu các đề tài đã được bàn đến trong khóa họp. Khóa tới đây sẽ diễn ra trong tháng Tư sắp tới.
Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến 1.000 linh mục tham dự khóa thường huấn quốc tế. Trong buổi tiếp kiến, sáng mùng 8 tháng 2 vừa qua, dành cho hơn 1.000 linh mục tham dự hội nghị quốc tế tại Roma về thường huấn, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các vị hãy gần gũi dân chúng, đừng cảm thấy mình quyền năng vì đây là căn cội đưa tới mọi lạc dục. Các linh mục đến từ 60 quốc gia và hội nghị do Bộ Giáo sĩ tổ chức từ ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng 2 có chủ đề Con hãy khơi dậy phóng âm của Chúa trong con. Trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô Công đồ gửi cho ông Timôthê, chương 1, câu 6. Vẻ đẹp là môn đệ ngày này, một sự huấn luyện duy nhất, toàn diện, cộng đồng và truyền giáo. Cộng tác với Bộ Giáo sĩ trong việc tổ chức và tiến hành hội nghị, có Bộ Loan báo tin mừng cho các giáo hội trẻ và các giáo hội địa phương và Bộ các giáo hội công giáo đồng phương. Trong những ngày nhóm họp, các linh mục đã lắng nghe các bài thuyết trình gợi ý do các chuyên gia trao đổi, thảo luận và suy tư về những đường lối thực hành tốt, những thách đố, các vấn đề và viễn tượng tương lai của việc đào tạo linh mục. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc nhở các linh mục hãy là người phục vụ chứ không phải là chủ xí nghiệp, là những chứng nhân trước khi là thầy dạy, môn đệ chứ không phải là ông chủ, hoàn toàn hòa mình với dân, gần gũi với những đau khổ và vui mừng của dân để tránh tách rời khỏi thực tại hoặc cảm thấy mình có quyền lực. Có lòng thương xót và không cảm thấy một giai cấp thần học hoặc sám hối, không sợ trội vượt với sự diệm dạng. Đó là những chỉ dẫn cụ thể Đức Thánh Cha đề ra như điều thiết yếu trong thừa tác vụ linh mục. Đức Thánh Cha kể rằng, có lần một linh mục cao niên nói với tôi rằng khi một linh mục không có khả năng chơi với trẻ em, thì thất bại. Thật là lạ, nhưng đó là một thử nghiệm. Cần những linh mục hoàn toàn là nhân bản, chơi với trẻ em, vuốt ve người già, có khả năng có những quan hệ tốt, trưởng thành trong việc đương đầu với những thách đố của sứ vụ, để sự an ủi của tin mừng khi tới dân Chúa qua tình người được thần trí của Chúa Giêsu biến đổi. Đừng bao giờ quên sức mạnh nhân bản hóa của tin mừng. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác đừng trở thành một linh mục chua cay và trở thành những trai giả. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các linh mục hãy đồng hành với dân Chúa. Các môn đệ thừa sai chỉ có thể cùng với những người khác. Chúng ta chỉ có thể sống trọn sứ vụ linh mục vì mình trong dân tử tế là nơi chúng ta xuất thần. Sự thuộc về dân như thế, gìn giữ, nâng đỡ, đồng hành linh mục trong những lo âu về mục vụ, tránh cho họ khỏi cách rời thực tại và cảm thấy mình toàn năng. Chúng ta hãy chú ý vì điều này cũng là căn cội gây ra mọi hình thức lạm dụng. Sau cùng, Đức Thánh Cha lặp lại điều Ngài vẫn luôn nói, đó là đừng mệt mỏi vì có lòng thương xót, luôn luôn tha thứ khi dân đến xưng tội, xin ơn tha thứ, chứ không phải để nghe một lớp thần học hoặc sám hối. Anh em hãy có lòng thương xót sáng thứ Bảy ngày 10 tháng 2 là phiên kết thúc, sẽ có một bài đúc kết và kết luận của ba vị tổng trưởng. Sau cùng là thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Du Hưng Thực chủ tế.
Tin Nigeria, chủng viện tại Nigeria tăng cường an ninh chống bạo lực. Trước tình trạng leo thang bạo lực chống các tín hữu công giáo ở miền Bắc Nigeria, một đại chủng viện đang tăng cường các biện pháp an ninh với hy vọng bảo vệ các nhân viên và chủng sinh. Và điều này có thể trở thành chữ mẫu cho các chủng viện và tu viện tại Nigeria. Chủng viện Chúa Kitô Vua thuộc giáo phận Kafanchan đang làm việc với các nhà thầu ở địa phương để gắn hệ thống an ninh hoạt động bằng năng lượng mặt trời với sự tài trợ phần lớn của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Hệ thống này sẽ cảnh báo và căng chừng 24/24 tiếng đồng hồ tại những địa điểm dễ bị tổn thương quanh đại chủng viện, theo kỹ sư Innocent Ali của hãng thầu an ninh. Các chủng viện và nhà thờ tại Nigeria thường bị tấn công trong những năm gần đây do các nhóm Hồi giáo cực đoan võ trang và những băng đảng bất lương nhằm bắt cóc người. Một số linh mục và chủng sinh đã bị giết trong những cuộc tấn công đó, và có nhiều người bị bắt cóc. Tại chủng viện Chúa Kitô Vua ở Kafanchan, các biện pháp an ninh mới nhằm chủ động chống lại các đe dọa. Theo kỹ sư Ali, hệ thống mới về an ninh này sẽ giúp nhận ra những tác nhân đe dọa, các mục tiêu chúng nhắm tới, những hậu quả đưa tới trong và xung quanh chủng viện. Một phần trong các biện pháp này là cung cấp hệ thống chiếu sáng đường xá bằng năng lượng mặt trời tích hợp và hệ thống chiếu sáng LED LCD. Để giúp thiết lập hệ thống này, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hỗ trợ chủng viện 64.000 Mỹ Kim. Giáo phận Kafanchan cũng giúp nhiều ngàn Mỹ Kim cho chương trình này. Theo trang mạng Tripura ở Mỹ, trích thuật nhận xét của các quan sát viên về giáo hội tại Nigeria, các tổ chức của giáo hội tại nước này cần cải tiến hệ thống an ninh của mình, vì các lực lượng an ninh của chính phủ thường chậm chạp trong việc đáp ứng những lời kêu cứu chống các băng đảng bất lương. Tại Kafanchan, một cuộc điều tra của chính quyền đang được tiến hành sau khi một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu nhà ở của chủng viện Chúa Kitô Vua. Các chủng sinh phụ giúp việc chống hỏa hoạn, vì chủng viện bị coi là quá xa nên các nhân viên cứu hỏa không thể tới kịp.
Tin Basora, Iraq. Cộng đoàn Kitô ở miền Nam Iraq suy giảm trầm trọng. Cộng đoàn Kitô tại Basora, miền Nam Iraq suy giảm trầm trọng, từ 7.000 gia đình xuống còn 350 gia đình như hiện nay. Basora vốn là một vùng có nhiều dầu hỏa. Nhiều thánh đường Kitô tại đây trở nên trống rỗng vì 80% các tín hữu Kitô gồm Assyri, Kande và Syriac đã rời bỏ miền này, di cư hoặc tị nạn. Một phần còn di tản lên miền Kurdistan ở mặt Bắc, nơi mà tình trạng tương đối yên ổn hơn, mặc dù thỉnh thoảng cũng có những vụ tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ và Iran chống lại các lực lượng người Quốc, và trong số các nạn nhân cũng có các tín hữu Kitô. Nhiều tín hữu Kitô khác di cư sang Bắc Mỹ, Âu Châu hoặc Australia. Theo Hội đồng các giáo hội Kitô ở Pastora, sở dĩ có tình trạng xuất cư như thế của các tín hữu Kitô là vì họ cảm thấy bị đe dọa, nên mỗi khi có cơ hội họ đều nắm lấy và xuất cư. Ông Aram Saba, một nhân vật thuộc tổng giáo phận Kande ở Pastora, nói với báo Rudo của người Quốc rằng có nhiều nguyên do khiến các tín hữu Kitô rời bỏ miền Vassora. Khi có một luật pháp yếu nhược, một nhà nước không hoạt động đúng đắn và các quyền của Kitô hữu không được nhìn nhận, và họ bị coi như những công dân hạt ba, thì họ buộc di cư đi nơi khác khi có cơ hội. Hiện tượng này gây nhiều đau khổ, và cũng vì nhiều khi vẫn còn có những vụ dọa giết Kitô hữu. Năm 2016, Vassora là nạn nhân đầu tiên của luật chống rượu, một nhóm người võ trang đã hành quyết một thương gia Kitô. Trong số 17 thánh đường Kitô tại thành phố này, hiện nay ít nhất có 9 nhà thờ bị đóng cửa, 2 nhà thờ khác bị bốc cháy và không còn sử dụng được nữa. Những người còn ở lại cố gắng tình trạng khó khăn kéo dài, nhưng vẫn cầu mong những người đã di tản hãy trở về để tái thiết một cộng đoàn đang suy tàn. Số Kitô hữu ở Iraq liên tục suy giảm. Trước cuộc tấn công của Mỹ vào năm 2003, tại nước này có 1.5 triệu tín hữu Kitô, nhưng nay chỉ còn lại gần 300.000 người, và có một số nguồn tin khác nói là chỉ còn 150.000 người. Ngoài ra, hồi tháng 9 năm 2022, ở Basora, có đa số dân là tín hữu Hồi giáo Shiite, đã có những cuộc đụng độ trầm trọng giữa các phe nhóm cạnh tranh nhau, làm cho nhiều người chết và bị thương sau khi lãnh tụ Hồi giáo Shiite là Muqtada al-Sadr quyết định rút lui khỏi chính trị.
Tin Budapest, Hungary, các Hồi giáo Hoàng truyền giáo Âu Châu họp tại Budapest. Trong những ngày này, từ mùng 5 đến mùng 9 tháng 2 vừa qua, cuộc gặp gỡ của 24 vị giám đốc toàn quốc các Hội giáo Hoàng truyền giáo tại các nước Âu Châu đang tiến hành tại Budapest, thủ đô Hungary. Cha Anthony Gentry, giám đốc các hội này tại Anh Quốc cho biết, mục đích là để chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và nâng đỡ nhau trong sứ mệnh chung là khuyến khích tinh thần truyền giáo trên toàn Âu Châu. Cha cũng là điều hợp viên của hội tại đại lục này. Cha James Tete, giám đốc hội tại Hungary đã đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ. Ngày 6 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Michael Wallace Barnard, sứ thần tòa thánh tại Budapest, và Đức cha Ferenc Andrássy, chủ tịch hội đồng giám mục Hungary, đã đến chào thăm và khích lệ các tham dự viên. Cùng ngày 6 tháng 2, Đức Tổng giám mục Emilio Lapa, chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo trên thế giới, đã trình bày về truyền giáo và tính hiệp hành được thực hiện bằng những bước cụ thể để tái loan báo tin mừng tại Âu Châu, dựa vào công huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng của Đức Thánh Cha Francisco, để trình bày về sứ mạng truyền giáo và vai trò của các hội giáo hoàng truyền giáo ở Âu Châu. Ngài đề nghị tổ chức theo các nhóm ngôn ngữ các sinh hoạt linh hoạt và huấn luyện về truyền giáo, nhất là tại những phần đất lạnh lùng đối với đức tin. Ngày 7 tháng 2, cha Tadeusz Nowak, tổng thư ký hội truyền bá đức tin, đã trình bày về hoạt động của hội này. Trong số các diễn giả tại cuộc gặp gỡ, cũng có cha Thomas Nguyễn Đình Anh Huệ, tổng thư ký Liên hiệp Truyền giáo, một cơ quan có nhiệm vụ đồng tiên tinh thần truyền giáo của giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Tin tập giáo phận Huế, thánh lễ mừng thọ và ban bí tích sức dầu bệnh nhân tại giáo xứ Phủ Trang. Sáng mùng 4 tháng 2 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Phủ Trang Huế, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, tổng giám mục phó tổng giáo phận Huế, đã chủ sự thánh lễ mừng thọ và ban bí tích sức dầu bệnh nhân cho 293 quý ông bà cao niên từ 75 tuổi trở lên. Đây là một truyền thống đạo đức tốt đẹp, tỏ lòng hiếu kính đối với ông bà cha mẹ của cộng đoàn giáo xứ được duy trì từ nhiều năm qua trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Khởi đầu thánh lễ, Đức tổng giám mục Giuse ngỏ lời chào mừng cộng đoàn và cách riêng với quý nữ tu và quý ông bà cao niên hiện diện. Đồng thời, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn cùng với quý ông bà hiệp thông tạ ơn về những ơn lành trong năm cũ đã qua và nguyện dâng lên nhìn cậy trông vào Thiên Chúa trong năm mới sắp đến. Sau bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục phó Giuse long trọng nhân lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban ơn xuống trên các cụ sắp lãnh nhận bí tích này. Tiếp đến, Ngài cùng với quý gia đồng tế đi đến từng hàng ghế và ban bí tích sức dầu bệnh nhân cho quý cụ hiện diện trong thánh lễ. Sau thánh lễ, Đức Tổng Giám mục phó Giuse, cha quản sứ Đa Minh Phan Hưng cùng quý cha đồng tế đã trao tặng đến quý nữ tu và quý cụ những món quà mừng tuổi như một biểu hiện của lòng biết ơn và tình yêu thương trìu mến đối với quý cụ. Nguyện xin Thiên Chúa là niềm vui tuổi xuân vĩnh cửu, ban muôn ơn lành hộ pháp cho quý cụ trong năm mới, để tiếp tục sống vui, sống khỏe và luôn là những tấm gương sáng trong đời sống tin cậy mến cho các thế hệ con cháu noi theo.
Chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
thần linh tuyệt ta, hãy thăm cho chúng ta thăm sang lên tình yêu, sang lên tình tin niềm tin Giêsu. Hãy thăm lên tuyệt ta, hãy thăm cho chúng ta tôn dậy tan niềm đau và vang lên từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi trò chuyện này, chúng ta sẽ kết thúc đề tài Thời gian một gia sản.
Hãy thân linh đưa ta, hãy thân cho chúng ta thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình tin niềm tin Giêsu. Hãy thân linh đưa ta, thăm cho chúng ta tôn dậy tan niềm đau và vang lên từ lâu bay kín quanh đời.
Thời gian gắn liền với thân phận mỗi người. Sống trong thời gian luôn có một khởi đầu và sẽ có một kết thúc, như Thánh Vịnh 90 trong Kinh Thánh đã nói đến cái mau qua của thời gian. Đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua một tiếng thở dài. Tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi. Vì thế, con người cần biết hướng về vĩnh cửu, về Thượng Đế, để cầu xin Ngài hướng dẫn chúng ta sống cuộc đời mình cho đúng nghĩa. Xin dạy chúng con đến tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Ai ai cũng ý thức về tầm quan trọng của thời gian và đều mong muốn cho mỗi người tỉnh thức khi đi xuyên qua năm tháng của đời mình. Ngay cả những nhà thơ trong các tác phẩm của mình cũng ý thức sự quan trọng này. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ về bài Thuật Hoài. Bài này nêu cao giá trị của thời gian, đã xem những ai phung phí thời gian như một kẻ tội phạm. Tội lãng phí này có thể đưa đến việc băng hoại bản thân và xã hội. Mỗi người một quỹ thời gian, kẻ tiêu phung phí người lầm từng giây. Người tất bật chẳng ngừng tay, việc kia càng lớn quỹ ngày càng rơi. Có người lại cứ rong chơi, tháng ngày thừa thải như đồ bỏ hoang. Họ tìm cách giết thời gian, các ngày tháng cứ ngập tràn khắp nơi. Thời gian quý tợ vàng mười, mà đem ra giết tơi bời không thôi. Bao tội danh đã có rồi, tội danh cho kẻ giết thời gian đâu. Thuật Hoài, cảm tác Nguyễn Khắc Quỳnh.
Đôi khi phải thức đêm dài mới thấy quý giờ phút ban mai. Có đôi khi dưới cơn mưa dầm, lòng chợt nhớ chiều nào đẹp nắng. Đôi khi bận rộn lo toan mới thèm sao một giờ tư giãn. Và thường khi mến thương ngập lòng, vì đã phố biết bao chờ mong.
Đừng tiếc nuối, đừng đắm đuối, vì bước cuối cũng chính là một nhịp khởi đầu. Hãy đừng lệ, hãy vẫn tin đời ta chúng bài sẽ lại là mẹ vỡ thành tơ. Hôm nay theo vất vả, mai ngày gặt hoan ca. Đôi khi quanh quẩn u sầu,
mới thấy rõ cần sớm chia nhau. Có đôi khi đắng cay tủi hờn, chợt hiểu ra mình cần khôn lớn. Đôi khi đường đời lòng đông mới hiểu thấu ngọt bùi cuộc sống. Và thường khi trái ngang càng nhiều, càng đậm sâu trái tim tình yêu.
Đừng tiếc nuối, đừng đắm đuối, vì bước cuối cũng chính là một nhịp khởi đầu. Hãy đứng lên, hãy vững tin, bởi thất bại sẽ lại là mẹ của thành công. Hôm nay theo vất vả, mai ngày gặt hoan ca.
Thời gian không những làm hư hao giá trị đời mình mà còn là một trọng tội. Chỉ tiếc là tội này chưa được mỗi người và xã hội quan tâm đúng mực. Bao tội danh đã có rồi, tội danh cho kẻ giết thời gian đâu? Hy vọng câu chuyện về giá trị của thời gian sau đây sẽ giúp chúng ta suy nghĩ và có thái độ trân quý thời gian, một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi người. Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp, chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để giành được cả một gia tài lớn. Không ngờ một ngày, thần chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này, anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ, tôi chia một phần ba tài sản của tôi cho ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm một năm thôi. Không được, thần chết lắc đầu. Vậy tôi đưa ngài một nửa, ngài cho tôi nửa năm nữa, được không? Anh ta tiếp tục van xin. Không được, thần chết vẫn không đồng ý. Anh ta vội nói, vậy tôi xin giao hết của cải cho ngài. Ngài cho tôi một ngày được không? Không được, thần chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay. Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin thần chết lần cuối cùng. Thế thì ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy. Lần này, thần chết gật đầu. Anh run rẩy viết một dòng chữ. Xin hãy ghi nhớ, bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nổi một ngày. Các bạn trẻ thân mến, với câu chuyện về giá trị của thời gian trên đây, Di An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ bây giờ không chờ mai, từng ngày từng giờ đừng khắt hẹn hay bỏ qua. Cứ bắt đầu từ những chuyện đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những chuyện trong tâm tay, từng ngày từng giờ đang đắm chìm trong biển cơn. Vì đời người chỉ là con hoa nhưng mây theo nắng mưa, hoa vào đời, hoa cùng trời. Cứ bắt đầu từ những chuyện đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những người ngay cạnh bên, từng ngày từng giờ đừng chối từ sống thiết tha. Về đời mình trở thành niềm vui cho anh.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
tung ca mừng tân niên Chúa ban. Một mùa xuân mới tràn thắm muôn hồng ơn. Người người tân hoan vì ngài ban năm tháng. Hát khen danh ngài là Chúa ca thời gian. Hãy đến cảm mến Chúa trời ban cho xuân tươi sáng ngời, đẹp màu hồng ân đầy dư muôn sức sống. Hãy cất tiếng hát vang lừng như muôn chim non trên đồng, cùng chào mùa xuân về dân hương ngát hương. Người tình ngày ban tràn lan như sắc xuân, gồm gọi hôn thơ dành nhớ nhớ tội phiền. Cuộc đời ngày mai người lên bao tươi sáng, sống vui bên ngài là Chúa xuân bình an. Hãy đến cảm ơn Chúa trời ban cho xuân tươi sáng ngời, đẹp màu hồng ân đầy từ muôn từ sông. Hãy cất tiếng hát vang lừng như muôn chim non trên đồng, mừng chào mùa xuân về dân hương ngát hương.
Chuyện kể rằng có một người đi biển gặp cơn bão lớn chìm tàu, anh may mắn còn sống và trôi dạt vào một hang đảo. Muốn tồn tại, anh phải tự lo tất cả từ hai bàn tay trắng. Một cái nhà nhỏ trú mưa trú nắng, hàng rào chống thú dữ, tự làm quần áo che thân, tìm kiếm thức ăn, khó nhất là lửa. Khó khăn lắm anh mới dùng đá đập vào nhau để có được lửa. Anh nuôi lửa cẩn thận, không để phát lửa. Một đêm nọ, khi anh đi săn tìm thức ăn về, vì anh thấy ngôi nhà của mình đã cháy rụi, một cơn gió lốc làm ngọn lửa bùng lên và cháy rụi căn nhà. Bao nhiêu công khó gầy dựng cái gia sản tối thiểu để được sống, còn bây giờ thì ra tro bụi. Anh ngửa mặt lên trời than khóc, sao Chúa lại có thể đối xử với anh tệ bạc đến thế? Mệt mỏi và chán nản, anh ngủ thiếp đi trong đêm thảm họa ấy. Bừng mắt tỉnh dậy, trong ánh nắng bình minh rực rỡ của ngày mới trên hoang đảo, anh chợt thấy một vết chấm to xa xa ngoài biển. Nhìn kỹ, anh nhận ra đó là một con tàu. Chúng tôi đã thấy ngọn lửa làm hiệu của anh. Chúng tôi đến cứu giúp anh đây. Những người trên tàu đã tìm gặp anh và nói với anh như thế. Anh chắp tay ngửa mặt lên trời, nghẹn ngào nói: Tạ ơn Chúa, xin tha thứ cho con. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có lẽ giờ phút này, ai ai cũng rạng rỡ trong bộ quần áo mới với nụ cười tươi nở trên môi, đón chào ngày đầu năm mới. Năm cũ đã qua, mọi người đều gác lại với những chuyện vui chuyện buồn, những công việc bận rộn để đi thăm viếng và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp. Đây là một truyền thống mang ý nghĩa nhân văn đối với người Việt Nam. Những nụ cười trao nhau, những cái bắt tay thắm thiết nghĩa tình, những lời cầu chúc may lành được trao gửi đến người thân, bạn bè, lối xóm. Những cử chỉ yêu thương ấy như muốn khẳng định một lần nữa câu nói của người xưa, đầu xuôi đuôi lọt. Đầu năm may mắn thì cả năm sẽ được thuận lợi bình an. Vốn dĩ con người luôn lo lắng cho tương lai với biết bao dự tính để công việc được thuận lợi, hạn chế những rủi ro. Những người như thế sẽ được khen là biết nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng, tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời mỗi người không nằm ngoài ý định của Thiên Chúa. Đây không chỉ là niềm tin của người Kitô giáo, mà là quan niệm của hầu hết tất cả mọi người. Họ tin rằng người tính không bằng trời tính. Thật vậy, câu chuyện trên cho chúng ta thấy người đàn ông trên đảo với bao dự tính để duy trì sự sống của mình. Điều này thật tốt. Thế nhưng sự tính toán của anh ta không như dự định của Thiên Chúa. Một cơn gió thổi bùng ngọn lửa thiêu rụi gia tài, làm cho anh ta cảm thấy bầu trời như sập xuống. Tương lai dường như đóng sầm lại, hết lối thoát. Tuy nhiên, tương lai không nằm trong sự tính toán của anh ta, mà chính Thiên Chúa mới là người nắm giữ. người đàn ông này tính kế sinh nhai, duy trì sự sống lâu dài trên đảo. Còn Thiên Chúa đã hoạch định cho anh một cuộc trở về với gia đình. Đây là mong muốn lớn nhất của người đàn ông này, nhưng anh ta chưa dám nghĩ đến. Ấy vậy mà, Thiên Chúa đã biến cái rủi thành điều may lành. Ngọn lửa rủi ro ấy đã trở thành dấu hiệu may mắn để anh được cứu ra khỏi đảo hoang. Điều này cho thấy tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người lớn lao hơn những gì con người nghĩ đến. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta xác tín về sự quan phòng của Thiên Chúa trên cuộc đời mỗi người chúng ta. Chúa dùng hình ảnh con chim sẻ chẳng đáng mấy xu, hay bông huệ ngoài đồng nay còn mai mất mà vẫn được Thiên Chúa chăm sóc, huống chi là con người. Như Chúa nói, anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Điều này không có nghĩa rằng Chúa dạy chúng ta đừng làm gì, đừng tính toán hay hoạch định điều chi, vì đã có Chúa lo cho rồi, không cần lo liệu. Không, Thiên Chúa không dạy chúng ta như thế, không dạy chúng ta thói ỷ lại, lười biếng, thoái thác trách nhiệm. Thật vậy, Thiên Chúa ban cho con người có trí khôn để suy tư, để hoạch định. Ngài cũng ban cho con người có lý trí để phân biệt đúng sai và có ý chí để phấn đấu vươn lên. Ngài trao cho con người làm chủ và coi sóc vũ trụ này. Ngài muốn chúng ta cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài qua việc làm cho vũ trụ này càng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, Thiên Chúa mời gọi chúng ta biết phó thác cuộc đời mình vào vòng tay yêu thương của Ngài, tin vào Thiên Chúa quan phòng. Nghĩa là chúng ta đừng quá lo lắng tích trữ của cải vật chất, đừng quá lo cơm áo gạo tiền hơn cả việc tìm kiếm nước Thiên Chúa. Quả thật, hãy để Thiên Chúa hoạch định trên cuộc đời mình. Phần chúng ta, hãy đón nhận những kế hoạch của Ngài trong niềm tin phó thác, cho dẫu đó là những điều xem ra không mấy thuận lợi theo ý riêng của mình. Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta hơn chính chúng ta. Trong giờ phút linh thiêng của ngày đầu năm mới này, chúng ta cùng gia đình dành những giây phút tĩnh lặng bên Chúa để tôn vinh chúc tụng tạ ơn Ngài. Hãy đặt những phiền muộn lo âu vào vòng tay yêu thương của Chúa để Ngài nâng đỡ ủi an. Hãy trao gửi nơi Chúa những thành công của mình để Ngài gìn giữ và làm cho nó được thăng hoa trong vinh quang của Chúa. Đừng nuối tiếc quá khứ vì nó đã qua và không bao giờ lấy lại được. Đừng lo lắng cho tương lai vì nó chưa đến. Chúng ta không thể làm gì được. Tương lai là của Chúa, hãy để cho Ngài nắm giữ và lo liệu. Chính vì thế, việc chúng ta có thể làm là sống tốt giây phút hiện tại. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin vững mạnh, can đảm đặt mình trong vòng tay quan phòng, yêu thương của Chúa, để cảm nếm được nguồn hạnh phúc vô biên là chính Chúa. Amen.
Là người chờ mong một mùa xuân ấm êm, trường tồn vinh phúc bền vững theo thời gian. Thầm lời nguyện xin một mùa xuân tươi mới, sắc hương muôn đời còn chẳng khi nào phai. Hãy đến cảm ơn Chúa Trời ban cho xuân tươi rạng ngời, đẹp màu hồng ân đầy từ muôn nước sông. Hãy cất tiếng hát vang lừng như muôn chim non trên đồng, cùng chào mùa xuân về dân nước ngát hương. Hòa lời tung ca mừng tân niên Chúa ban, một mùa xuân mới tràn thắm muôn hồng ân. Người người hân hoan vì Ngài ban năm tháng, hát khen danh Ngài là Chúa ca thời gian.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.